Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảng viên làm cùng tôi cho
đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ sáu từ 19 giờ đến 19:30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, vừa qua, tại lễ Phật đản cử hành tại chùa Giác Hoa, cũng là nơi đặt văn phòng Tổng thư ký Viện Hoa đạo ở Sài Gòn, Thượng tọa Thích Viên Đình, Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hoa đạo đã tuyên đọc thông điệp Phật đản của Viện Tăng Thấm. Thông điệp có nhắc đến lời kêu gọi toàn dân bất tuân dân sự và thực hiện cuộc biểu tình tại gia trong suốt tháng năm của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Đầu. Vì lý do này mà Trung tá Phạm Minh Tuấn, trưởng phòng công an Quỳnh Bình Thạnh đã gửi giấy mời Thượng tọa đến làm việc. Tại đồn công an, Thượng tọa Thích Viên Đình bị quy kết làm chính trị với lý lẽ của công an là thông điệp đó có lầm vào một đoạn lời kêu gọi bất tuân nhân sự bảo vệ tổ quốc mà nội dung lời kêu gọi có tính cách chính trị, thâm bạch Phật đản không được dính vào chuyện thời sự đất nước. Thượng tọa Thích Viên Đình đã phản bác tất cả luận điều của công an về làm chính trị, phản đồng, tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa, mà đồng thời Thượng tọa chứng minh rằng chính đảng Cộng sản mới là đảng phản đồng. Một điều lý thú là trong buổi làm việc này, công an xác nhận, Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa thì có, chứ Tây Nguyên thì chưa. Xin mời quý thính giả nghe bài viết sau đây của Thượng tọa Thích Viên Đình có tiêu đề
Tội chính trị phản động tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa là gì? Vừa qua, Công an Sài Gòn đã mời tôi đến trụ sở làm việc, hạch sách việc tôi đọc bản thông điệp Phật đản 2553 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong lễ Phật đản tại chùa Giác Hòa, công an cho rằng trong bản thông điệp đó có lồng vào một đoạn lời kêu gọi bất tuân dân sự bảo vệ tổ quốc của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, xử lý Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà nội dung lời kêu gọi có tính cách chính trị, thông bạch Phật đản không được dính vào chuyện thời sự đất nước.
Nghe công an nói rằng lời kêu gọi có tính cách chính trị, tôi rất bất ngờ nên hỏi lại, tại sao các anh cho rằng lời kêu gọi bất tuân dân sự bảo vệ tổ quốc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là chính trị? Trung Cộng sợ mất miếng mồi nên nói xấu, xuyên tạc lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã đành, chứ các anh là người Việt Nam mà cũng nói như vậy à? Theo ý tôi, việc lập đảng phái, tranh cử, giành chính quyền, điều hành đất nước mới là làm chính trị. Còn việc biểu tình, chống xâm lăng, bảo vệ đất nước của người dân, sao các anh là cho là làm chính trị? Đất nước đã bị Trung Cộng bành trướng, xâm chiếm biên giới phía Bắc và các hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa ở Biển Đông. Nay lại bày chuyện khai thác bô xít, âm mưu chiếm cứ Tây Nguyên của Việt Nam. Các anh không thấy hay sao? Vừa qua, tôi nói tiếp, các tướng lãnh, các nhà trí thức cũng đã lên tiếng phản đối việc nhà cầm quyền Việt Nam cho Trung Cộng vào Tây Nguyên khai thác bauxit, gây ra nhiều nguy hại về môi trường, văn hóa, xã hội, không có lợi về kinh tế và nhất là rất nguy hiểm cho quốc phòng. Các dân biểu họp quốc hội cũng cho rằng nhà nước lách luật để khỏi phải hỏi ý kiến quốc hội trong việc cho Trung Cộng khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Các anh không thấy hay sao? Công an trả lời rằng Trung Cộng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa thì có, chứ Tây Nguyên thì chưa. Nhưng Trường Sa thì Việt Nam vẫn còn giữ một vài ba hòn đảo, còn việc khai thác bauxit là chính sách của đảng và nhà nước, tôn giáo không nên dính vào việc này.
Tôi giải thích cho họ biết rằng, Phật giáo Việt Nam có truyền thống từ 2000 năm nay, lúc nào cũng gắn liền với vận mạng thịnh suy của dân tộc. Phật giáo Việt Nam tuy không ra tranh giành quyền lực thế gian, nhưng không vì vậy mà chỉ lo tu hành cho riêng cá nhân mình, chỉ lo cho đạo giáo mình mà bỏ mặc không lo lắng đến sự tồn vong của dân tộc, đến sự đau khổ của dân sinh. Trái lại, Phật giáo luôn sát cánh cùng dân tộc trong việc dựng nước và giữ nước, cùng gánh vác, trang trải mọi sự thịnh suy, thăng trầm với dân tộc. Trong thư Chúc Xuân Ất Dậu năm 2005, gửi đến quý vị nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và đồng bào, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã minh định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và trong cương vị tăng sĩ, chúng tôi không làm chính trị, không tham gia chính trị, nhưng chúng tôi phải có thái độ chính trị. Thái độ này thể hiện giáo lý nền tảng của Đạo Phật là cứu chúng sinh ra khỏi mọi nạn ách, khổ đau để tạo điều kiện giác ngộ. Hẳn nhiên thái độ ấy tùy thuộc các chính sách của nhà nước có phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân hay không. Hòa Thượng nhấn mạnh thêm, tuy không làm chính trị nhưng giáo hội ủng hộ mọi nỗ lực chính trị nhằm bảo vệ đất nước, bảo vệ truyền thống văn minh nòi giống, âu lo cho mỗi con người được sống đời no ấm tự do, được hưởng trọn các quyền ghi trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1982. Trái lại, giới nam nữ cư sĩ Phật tử tại gia sống giữa xã hội có toàn quyền tham gia và đóng góp trên mọi lĩnh vực của đời sống như kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, chính trị, v.v. với tinh thần lợi tha bình đẳng.
Gần đây, cá nhân tôi cũng như nhiều ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các tỉnh, thành trong toàn quốc đã phúc trình về cho thấy rằng công an thường đem các tội chính trị, phản động, nói xấu, tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa để gán ghép, đe dọa các thành viên, các Phật tử, tín đồ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các đảng phái, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên học sinh, những người biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng, những người vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam cũng thường bị kết các bản án như vậy. Ở Việt Nam, ai bị kết vào các tội chính trị, phản động, tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa bị bản án rất nặng. Từ khi Cộng sản nắm chính quyền, người dân trong nước, ai ai cũng khiếp sợ các bản án quái ác này. Nhưng tội chính trị, phản động, tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa là gì mà lại bị kết án nặng?
Thứ nhất, tội làm chính trị. Làm chính trị tốt hay xấu, ai được quyền làm chính trị? Nếu cho chính trị là xấu, ai làm chính trị phải bị tù, thì các đảng viên Đảng Cộng sản phải bị tù trước, vì Đảng Cộng sản cũng là một đảng chính trị. Hay là Đảng Cộng sản được đặc quyền làm chính trị, còn 85 triệu người dân Việt Nam bị Đảng khống chế, mất quyền công dân, không có quyền làm chính trị. Như vậy là nhà cầm quyền Cộng sản đã vi phạm Điều 50, chương 5 của bản Hiến pháp năm 1992. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật. Đã hơn hai thế kỷ này, tất cả các nước văn minh, người dân đã có tự do dân chủ, nhân quyền, được ứng cử, bầu cử người lãnh đạo đất nước một cách công khai, hợp pháp. Trong khi đó, Việt Nam suốt 100 năm bị thực dân đô hộ, rồi tiếp đến 60 năm bị Cộng sản cai trị. Người dân vẫn không có tự do, dân chủ, nhân quyền, không có quyền ứng cử, bầu cử, lựa chọn người lãnh đạo cho đất nước mình. Người dân Việt Nam không có quyền phát biểu chính trị.
Tội tuyên truyền chống xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa là gì? Sau khi cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản hô khẩu hiệu tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Ở nông thôn tiến hành cải cách ruộng đất, tất cả ruộng đất đều phải vào hợp tác xã, không ai được phép làm riêng lẻ như trước. Ở thành thị cải tạo công thương nghiệp, đánh tư sản, tư thương, các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở buôn bán tư nhân đều bị tịch thu. Nhà cầm quyền quản lý tất cả mọi dịch vụ từ sản xuất đến buôn bán, giao dịch. Những ai chống đối thì bị tù tội, tử hình. Sau hết, đến chiến dịch đổi tiền, mỗi nhà chỉ được đổi một số tiền giới hạn rất ít, không ai còn làm ăn buôn bán gì được nữa, toàn dân bỗng chốc trở thành vô sản. Nhưng cũng vì làm tập thể, cha chung không ai khóc, không ai có trách nhiệm, kinh tế cả nước dần đi đến chỗ kiệt quệ. Suốt trong 10 năm, từ 1975 đến 1985, người dân cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bệnh tật không có thuốc thang. Cả dân tộc chìm đắm trong cảnh cơ hàn tuyệt vọng. Sau 10 năm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa thất bại về kinh tế, đưa đất nước đến chỗ kiệt quệ, nhà cầm quyền Cộng sản đành đổi mới, xét lại, trở về cách làm ăn theo kinh tế thị trường tư bản như trước năm 1975, kinh tế dần được hồi phục. Nhưng vì độc tài, độc đảng, không có cơ chế kiểm soát, nên đất nước lại sinh ra nạn tham nhũng, cắt xén, hối lộ tràn lan, trở thành quốc nạn, làm cho kinh tế chậm phát triển, văn hóa, đạo đức suy đồi, xã hội băng hoại, đất nước càng ngày càng tụt hậu, tất cả mọi mặt đều thua kém các nước trong khu vực, làm sao theo kịp các quốc gia văn minh trên thế giới. Trải qua 34 năm, qua hai giai đoạn, hai đường hướng kinh tế khác nhau, đối lập nhau, giai đoạn đầu theo vô sản từ 1975 đến 1985 và giai đoạn sau theo kinh tế thị trường tư bản từ năm 1986 đến nay. Không biết nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước nào, ứng vào giai đoạn nào, nhà nước vô sản hay nhà nước tư bản? Nhà nước nào là nhà nước xã hội chủ nghĩa? Không ai biết được nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì, thì làm sao biết được tội danh tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa là tội gì? Một tội danh rất mờ ám, không rõ ràng, nhưng rất nhiều người bị tù tội vì cái tội danh ác độc này. Trong thế giới văn minh, không người nào phải chịu tội mà mình không biết là tội gì.
Thứ ba, tội phản động. Phản là ngược lại, động là làm. Hoạt động nghĩa là làm ngược lại, ngăn cản xu thế tiến hóa của nhân sinh, của vũ trụ, hoặc làm trái với chủ thuyết tôn chỉ, mục đích của đảng phái, tổ chức, đoàn thể mình đề ra. Ví dụ như, Đảng Cộng sản Việt Nam theo chủ thuyết vô sản Marx Lenin, chủ trương kinh tế tập trung, nhưng ngược lại, các đảng viên làm kinh tế theo kiểu tư bản, đó là một hành vi phản động. Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xóa bỏ giàu nghèo, mọi người đều bình đẳng, nay đảng viên Cộng sản tham nhũng, hối lộ, giàu kếch xù, trở thành những nhà tư bản đỏ, trong khi dân chúng vẫn đói rách, nghèo nàn, đó chính là phản động. Đảng Cộng sản chủ trương không có người bóc lột người, nay lại mời các nhà tư bản vào làm ăn, nhưng lại không cho công nhân thành lập công đoàn độc lập để tự bảo vệ quyền lợi của mình, tạo cơ hội, điều kiện cho các nhà tư bản dễ dàng bóc lột công nhân, đó là hành vi phản động. Tự do dân chủ nhân quyền là nguyện vọng, là mục đích theo đuổi của toàn dân Việt trên một thế kỷ này. Đó cũng là xu thế chung của các dân tộc văn minh trên thế giới, vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại viện lý do khác nhau về văn hóa dân tộc địa phương để phản đối, ngăn cản các ước mơ của dân tộc. Đó chính là một hành vi phản động. Chưa có một cuộc trưng cầu dân ý nào để tìm hiểu xem dân tộc Việt Nam có muốn đi theo chủ thuyết vô sản độc tài toàn trị hay không. Tuy nhiên qua 10 năm áp dụng hợp tác xã, làm chung ăn chung, kinh tế xuống thấp thấy rất rõ ràng, vì bị nhân dân tẩy chay, không hợp tác. Việc đó là bằng chứng cho thấy 85 triệu người dân Việt Nam, trừ 3 triệu đảng viên Cộng sản. Không ai muốn theo vô sản, độc tài cả. Con người ai cũng muốn giàu có, muốn tự do dân chủ nhân quyền. Đó là xu thế chung của các dân tộc văn minh ngày nay. Ước muốn đó là tự nhiên, là đúng đắn, là đúng quy luật, không thể gọi là phản động. Đảng phái nào, tổ chức nào cản trở tiến trình tự do dân chủ, nhân quyền, hạnh phúc, văn minh của dân tộc. Đó mới là đảng phái hay tổ chức phản động. Gần 300 triệu dân của Liên Xô cũ, 100 triệu dân các nước cựu Cộng sản Đông Âu đã từ bỏ chế độ độc tài, độc đảng, vô sản, vô thần, để đi theo con đường tự do, dân chủ, nhân quyền, văn minh, tiến bộ, đều là phản động cả hay sao? Với hệ thống thông tin tối tân nhanh chóng ngày nay, thế giới quần tụ thân tình và gần nhau hơn, tin tức, hình ảnh, thời sự hàng ngày trên khắp thế giới, được trình chiếu trên truyền hình, trên mạng Internet, nên người dân đã hiểu biết thế nào là tự do, dân chủ, nhân quyền, thế nào là vinh quang, thế nào là tủi nhục. Hoạt động chính trị của người dân, của các đảng phái trong các nước trên khắp thế giới là việc làm bình thường. Nhưng Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản lại cho có tội, tội làm chính trị. Chuyện chỉ trích, phê bình bất đồng về việc làm của chính phủ, của đảng cầm quyền là chuyện bình thường trên khắp thế giới. Thế mà Cộng sản Việt Nam lại gắn việc đó vào tội phản động. Nhà cầm quyền độc tài Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đã từ bỏ vô sản chuyên chính, đi theo con đường kinh tế thị trường, không những mời tư bản vào khai thác, mà còn đưa nhân công đi làm thuê, làm mướn khắp thế giới, để cho tư bản, mặc tình bóc lột, chẳng còn gì gọi là xã hội chủ nghĩa nữa. Sao lại bịa ra cái tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa? Cho nên các tội chính trị, phản động, tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, chỉ có trong 4 nước độc tài Cộng sản còn sót lại mà thôi. Những quyền đương nhiên của người dân ở các quốc gia dân chủ lại biến thành tội ở các nước độc tài Cộng sản. Người dân Việt Nam vốn mang nặng tình đồng bào, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Đa số dân Việt lại là Phật tử, với lòng từ bi thương xót, cứu giúp chúng sanh, không thụ động ai lo phần nấy, bỏ mặc nhân sinh, bỏ mặc dân tộc, an phận riêng mình. Đó cũng là tinh thần lục độ tập kinh. Bồ Tát thấy dân kêu ca nên xông vào chốn lửa dữ để cứu chúng sanh thoát khỏi ách nạn lầm than. Thích Viên Định.
Tường trình chuyến đi thức trình của phái đoàn Văn Phẩm 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất tại Úc Đại Lợi. Phần 3. Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, tuần trước, quý thính giả đã nghe phần 2 chuyến đi của văn phẩm 2 Viện Hóa Đạo tại Úc Đài Lợi để ra mắt tập thơ tù của Đài Lạ Hòa Thượng Thích Quảng Đầu và trình bày hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất tại các thành phố Brisbane, Sydney, Perth, Adelaide và Melbourne từ ngày 12 đến 22 tháng 6 vừa qua. Đặc biệt phần 3 hôm nay, xin mời quý thính giả nghe hai dân biểu Úc bình thơ Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Trước hết là lời bình của dân biểu Michael Atkinson trong cuộc ra mắt thơ tù tại thành phố Adelaide.
Kính chào quý vị. It's an honor to join you for the launching of this volume of poetry by the most venerable Thich Quang Do.
Tôi hân hạnh được cùng quý vị tham gia buổi phát hành tập thơ tù của Hòa Thượng Thích Quảng Độ hôm nay. Tôi đặc biệt hân hoan chào đón phái đoàn Phật giáo từ nước ngoài đến. Tôi tán thán quý vị đã lấy quyết định ra mắt tập thơ qua năm thành phố tại Úc Đại Lợi trong suốt tháng 6 này. Đây là phương thức hữu hiệu nhất nhằm mang bức thông điệp của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đến nhân dân Úc, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đến cảnh ngộ của Ngài cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đến miền Nam Úc, quý vị được cái lợi gặp gỡ những thành viên thuộc cộng đồng người Việt tại địa phương. Đây là một trong những cộng đồng hào phóng nhất, chăm chỉ và đầy năng lực nhất trong nhiều nhóm sắc tộc đã chọn tiểu bang Nam Úc làm quê hương. Cộng đồng đã đóng góp lớn lao cho sự thịnh vượng của tiểu bang Nam Úc và cho uy tín, khiến chúng ta cùng cộng hưởng trong một xã hội đa văn hóa hài hòa. Cũng là cộng đồng làm cho tôi được vinh dự qua bao nhiêu năm hậu thuẫn tôi với tình thân hữu và lòng hiếu khách. Kính thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Quang Độ là người có niềm tin phi thường, kiên cường và đạo đức. Ngài cống hiến đời mình để mưu cầu công lý và nhân quyền, những điều mà bản thân Ngài hiếm khi được hưởng. Trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, Ngài vẫn kiên trì đấu tranh cho quyền tự do và những định chế dân chủ, là những điều mà người dân Úc xem như chuyện đương nhiên phải được hưởng. Đây là những điều bao hàm nền dân chủ đích thực và quyền lựa chọn tín ngưỡng cho riêng mình mà chẳng ai được xâm phạm hay hạn chế. Khi cổ vũ cho hòa bình, khoan dung và từ bi, Đức Tăng Thống nói cho hàng triệu nhân dân Việt Nam. Tôi biết điều đó vì tôi nhận thức được khát vọng của dân chúng ngày tôi đến thăm Việt Nam năm 2006. Một phần nhờ công tác tinh xảo của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mà tiếng nói của Đức Tăng Thống tiếp tục được vang động khắp nơi trên thế giới. Ví dụ như chúng tôi biết rằng Ngài đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt việc đàn áp Chư Tăng tại Á Châu, kể cả Miến Điện và Tây Tạng. Chúng tôi cũng biết rằng gần đây Ngài kêu gọi nhân dân Việt Nam ôn hòa biểu tình tại gia chống đại nạn sinh thái do dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Nhưng không nơi nào lời lẽ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ được bộc lộ chân thành và hấp dẫn hơn những lời lẽ trong một tập thơ tù mà chúng ta ra mắt hôm nay. Bằng văn phong tao nhã với giọng điệu trong sáng, thỉnh thoảng pha chút châm biếm nhưng luôn luôn trang trọng, Đại Lão Hòa Thượng biểu đạt nỗi buồn thương của Ngài. Không phải là nỗi buồn cho cảnh ngộ của riêng Ngài, mà như Ngài mô tả. Một nỗi buồn mang mát xâm chiếm hồn tôi, mà chẳng phải của riêng tôi, nhưng của tất cả những ai vì giang sơn, vì đạo pháp. Các dòng chữ này trích từ bài thơ mang tựa đề Ngày đầu lưu đài, gợi nhắc một ngày đầy xúc cảm năm 1982, khi Ngài khởi sự một thời kỳ lưu đài. Trong bài thơ này, Ngài kể lại giọng điệu kể cả của nhóm người đón tiếp Ngài, phô bày sự phục tùng chủ trương của nhà nước qua luận điệu nhân dân Việt Nam sẽ có độc lập và tự do, và muôn đời sau nữa sẽ có ấm no khi cả loài người bước lên lâu đài Cộng sản. Những kẻ bỏ tù Ngài đề nghị với Ngài rằng, ai cũng như ai, Ngài phải ra sức phấn đấu, lao động làm ăn. Họ còn nhục mạ Ngài bằng cách mời Ngài đừng tốn công trên những vấn đề tín ngưỡng, mà hãy tập trung năng lực vào việc nuôi heo, buồn cho cách cư xử, nhưng Ngài không giận hờn. Ngài sử dụng một trong những thứ tự do còn lại của Ngài. Đó là Ngài thỉnh chuông trong ngôi chùa hoang vắng nơi Ngài trú xứ. Ngài viết, tiếng chuông trầm hùng vang dội ngân xa, như gọi tỉnh loài ma lạc hướng. Tôi cảm thấy niềm bình an thư sướng, theo tiếng chuông ngân trải khắp ruộng đồng.
The ringing of the bell spread far away, so brave and strong. As if trying to wake up these poor souls, I was immersed in peaceful happiness that spread all over the fields on the wings of the ringing tone.
Kính thưa quý vị, những lời thơ thanh nhã như thế tràn khắp tập thơ này, và may mắn thay, hôm nay chúng ta được dịp ngâm lên. Đặc trưng của thơ tù biểu hiện một niềm tin phi thường trong nguyên tắc và trong dũng lực, nói lên chân lý. Đây là tác phẩm của một con người tôn kính, đáng ngưỡng phục, một nhà lãnh đạo tôn giáo mà các bạn chẳng nên bao giờ ngừng đấu tranh bảo vệ Ngài. Tôi cảm ơn quý vị đã mời tôi tham dự chiều hôm nay và cho tôi cơ hội nói lên sự hậu thuẫn, không riêng cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, mà cho toàn khối nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và tự do.
I thank you for inviting me to take part in this event this afternoon, and I greatly appreciate the chance to express my support, not just for the most venerable Thich Quang Do, but also for the peace and freedom-loving people of Vietnam. Xin cảm ơn quý vị.
Tiếp theo là bà dân biểu Sharman Stone, bộ trưởng đối lập về nhập cư tại thành phố Melbourne.
Venerable, our supreme patriarch master, the most venerable Thich Quang Do is a very special man. He's had the most.
Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ là người đặc biệt. Với sức sống kinh hồn, nếu ta nhìn từ ngoài, năm nay ngài 80 tuổi và trải qua gần hết đời người mà chẳng có tự do. Cuộc đấu tranh của ngài nhằm đem lại tự do cho nhân dân Việt Nam, tự do tôn giáo cho Phật giáo đồ. Nhưng hiển nhiên ngài thực sự đại diện cho tự do và hòa bình cho toàn thể thế giới. Nhân danh ông Malcolm Turnbull, lãnh tù đảng tự do, tức đảng đối lập, tôi xin phát biểu để gửi đến quý vị lời chào mừng của đảng chúng tôi. Tôi đã được đọc một số bản dịch thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Toàn bộ thơ của Hòa Thượng toát lên tính nhân đạo cao cả. Hòa Thượng đã bị sửng sốt và bối rối trước sự hành quyết vì bổn sư của Hòa Thượng hồi cách mạng tháng 8. Với ai khác sẽ mang lòng căm phận và có thể sẽ quyết trả thù trong phần còn lại của đời mình. Nhưng Hòa Thượng chỉ tìm kiếm hòa bình, tìm phương cách xây dựng hòa bình và thông cảm cho mọi người. Hòa Thượng là một con người rất hiện đại qua sự kiện âu lo cho vấn đề sinh thái tại Việt Nam như việc khai thác bauxit, phá rừng Tây Nguyên và đặc biệt sự xâm hại đời sống của những người sắc tộc trên cao nguyên. Đây là mối quan tâm lớn của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và của nhiều người khác tại Việt Nam khi thấy nạn phá rừng và hủy hoại đất đai của các dân tộc thiểu số. Vì vậy, tôi muốn đọc một đoạn thơ trích dịch sau đây. Đoạn thơ cho thấy Hòa Thượng Thích Quảng Độ thấy rõ thảm trạng của thân phận con người, nhưng ngài vẫn mang lại niềm hy vọng.
And on I went deeply into a deserted place with high walls and closed gates, where I could smell darkness rotting, rows of grey silent buildings. I could see frightening scenes where people didn't look like people, more like monkeys being shackled in chains. On walls I saw splashes of blood.
Tiếp tục cuộc hành trình, tôi đi sâu vào một vùng u tịch, tường cao cửa kín, bóng tối dày đặc, đường mùi hôi tanh. Những dãy nhà màu xám chìm trong im lặng, với dưới ánh đèn ma trời, tôi nhìn ra những cảnh tượng hại hùng. Tôi thấy những người mà không ra người, nhưng giống đời ơi, nằm trong gông cùm xiềng xích, củi sắt kẹp kìm. Trên tường, tôi thấy những vết máu đào loang lộ, trông như những con vật không đầu, hay những hình thù ma quái. Và từ đâu đây vòng lại, tiếng kêu cầu cứu thất thanh, tiếng ren la quằn quại và những tiếng kêu oan. Chắc hẳn nơi đây là địa ngục, nơi đây là trần gian. Tôi bàng hoàng sực tỉnh, cơn ác mộng vừa tàn. Nhìn ra ngoài, đầy trời trăng sao, và vui mừng tôi reo lên, ôi trần gian sáng đẹp biết bao, ôi trần gian sáng đẹp biết bao.
Then suddenly I woke. The nightmare was over. Looking outside, the sky was full of stars. I cried out, full of joy. This is the world, so beautiful. This is the world, so beautiful. What an amazing man.
Thật là một con người kỳ vĩ. May mắn thay, nhân loại có được con người cao cả Thích Quảng Độ. Có thể ngài sẽ chẳng bao giờ có tự do, nhưng chúng ta cứ kỳ vọng tự do sẽ đến với ngài. Chúng ta hãy kỳ vọng ngài sẽ đoạt giải Nobel Hòa Bình, ngài rất xứng đáng đoạt giải. Tôi xin cầu chúc phái đoàn văn phẩm hai Viện Hoa Đào hưởng những ngày tuyệt vời trên đất nước mênh mông của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng hân hạnh trước sự có mặt của quý liệt vị. Cuối cùng, xin mời quý khán giả nghe nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ nhạc bài thơ Đêm Không Trăng của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu trong buổi ra mắt tập thơ tù tại thành phố Adelaide.
Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hồng nhất mang mang chung từ đây. Một lòng